theo bà Tu Mật. Các vị đi vào làm sứ giả để đào tạo một con người mà Ngài Buddha, những cái triết lý của Ngài Buddha để lại. Khi bà Tu Mật thị hiện trong cái cảnh ngũ dục làm cho ma ngơ ngác, ma nó tạo ra cái ngũ dục, nó kéo con người, nó kéo con người phải ra khỏi cái hạnh phúc và an lạc. Nhưng bà Tu Mật biết thị hiện trong cái cảnh ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, ma chướng nó ngạc nhiên. Hành giả tu thiền sống trong cõi dục này, đắc quả thật ít có một cạm bẫy ngũ dục cột người hành giả vào đời. Cái người hành giả mà vào đời cái ngũ dục tài sắc danh thực thùy này vào đời, ít có người thành tựu được. Ít lắm. Tại vì vào đời là vào cái ngũ dục, ngũ dục ác thế mà. Nên chỗ này bà Tu Mật thị hiện ra để cho giải thiện tài đồng tử có một cái năng lực để bước ra mới thoát khỏi cái đau khổ. Đòi hỏi người tu phải đầy đủ cái bản lĩnh mới vượt qua được. Các con thấy chưa? Mới vượt qua cái ngũ dục được. Đòi hỏi một người hành giả đó là phải có cái bản lĩnh phải vượt qua mới được. Mình sống chung với nó mà mình không bị lệ thuộc nó. Mình đâu có ra khỏi được. Tài sắc danh thực thùy này mình ra không được. Chưa đủ bản lĩnh. Bản lĩnh là gì? Tâm lực, trí lực và pháp lực. Mình ra là nó giật mình. Bà Tu Mật nói như vậy. Phải ly dục đi qua cái tưởng ấm, phá vỡ cái hành ấm để cho cái thức ấm. Bà Tu Mật thị hiện dùng sắc đẹp, nụ cười, lời nói, ánh mắt chỉ để cho người tham dục sau khi đến gần. Do cái sức gia trì của bà, do cái tâm lực và cái trí lực của bà, tức là cái duyên từ kiếp trước, họ sẽ cảm thấy nhàm chán tham dục đi qua được ái này. Tại vì cái này nó dính vào trong vô lượng kiếp rồi. Mà bà Tu Mật bả là người quá, bả dám thị hiện. Các con thấy không được. Không chịu được. Bà này cái vị thứ 25 rồi mà bả mà để cho thiện tài đồng tử qua 25 bước rồi mới chiến đấu bằng cái pháp này mới được. Mà phải có một vị Bồ Tát hoặc là một đạo sư kết hợp dựng cái tướng sát bên đặng để mà dạy dỗ. cuộc đời nhập thế vào đời của sao ông sống giữa cái ngũ dục mà vẫn giữ được cái gốc chân thật của đạo, nên tinh thần nơi đời vui đạo pháp tùy duyên của vua Trần Nhân Tông. Vẫn vào đời, vào cái ngũ dục mà giữ được cái gốc của đạo Phật. Ít có được. Thiện tài học với bà Tu Mật xong, tới bước thứ 26 lại gặp cư sĩ Tỳ Sắc Chi La. Thiện tài đến thành Thiện Ngộ tham kiến cư sĩ Tỳ Sắc Chi La. Ngài đạt được tam muội Phật chủng vô tận. Tam muội là thường hằng, Phật chủng là chân tâm, nghĩa là vô tận. Thấy tất cả mười phương của chư Phật, Ngài giảng cho thiện tài về cái tam thân Phật, pháp thân, báo thân và hóa thân. Trong báo thân Trang Nghiêm có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, do sự tập luyện và phước đức trong cái quá khứ tạo thành ứng hóa thân và ứng dụng của cái tâm có thể biến hóa không lường, tùy căn cơ của chúng sanh mà để cứu độ. Mục đích hiển bày được cái pháp chân thanh tịnh này không bị cái ngũ uẩn chi phối, nên bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh mà bất tăng bất giảm. Vì ứng hóa thân hay sanh thân phải theo cái quy luật sanh trụ dị diệt mà vận hành, nên Ngài Buddha cũng phải thuận thế vô thường mà nhập Niết Bàn. Chỉ có pháp thân là thường trụ bất diệt mà thôi. Đây, hôm nay chút nữa là sau sẽ giảng cái này kỹ lại cho các con thấy. Thật sự cái phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm là một cái phẩm tuyệt vời mà người nào nhập thế mới biết được. Mỗi một người sứ giả, một người thầy đều có cái pháp khác nhau để dạy cho chúng ta hiểu được. Tại sao bà Tu Mật là người nữ mà dám thị hiện như vậy? Mà thiện tài đồng tử là người đi hết 24 đoạn đường rồi, được phân nửa rồi mà dám. Bởi vì đây là người thầy trước giới thiệu qua, là người thầy giới thiệu phải có cái ý gì người ta mới giới thiệu chứ. Nếu cuộc đời làm sao vượt qua cái ngũ dục ác thế này, bởi vậy cái bản lĩnh là của con người nhập thế như thế nào. Các con qua cái quá khứ của sông thường nói chuyện với các con biết rồi. Như thế nào? Chạy trốn được không? Làm sao chạy trốn được? Đi vào đời phải vượt qua cái thăng trầm đó, phải vượt qua cái khó khăn đó. Bởi vì nó ở trong cái ai lại gia, trong nhiều muôn kiếp. Làm cách nào mình thiền quán để vượt qua? Thì hiện ra cái hóa thân là cái thân con người của ngũ trược ác thế. Ngài hiện ra thân này để tất cả cộng đồng đều nhận được cái chân tâm Hoằng Dương Chánh Pháp là đây. Hiện ra cái thân phàm phu, cái thân đời đi vào nhập thế như bình thường con người, nhưng bên trong các ngài phải dùng cái tâm lực, trí lực và pháp lực để đánh thức con người, để khai mở cái chân tâm được con người. Con người mới thoát khỏi cái ngũ dục ác thế. Con người không có bản lĩnh, không có tâm lực, trí lực và pháp lực, không cách nào vượt qua được cái khổ não này. Không vượt qua được. Bị hạ màn một cách đau khổ. Chúng ta có thể dùng một vai trò nào đó để đạt được mục đích khai thị chân tâm cho con người. Mục đích của sông là dạy những cái trải nghiệm của đời mình, bản thân hơn 45 năm tu tập đi vào đời, để truyền lại cái đó. Tam thân của Đức Phật là pháp thân, báo thân và hóa thân. Pháp thân là không bị ngũ dục, thời gian và không gian chi phối, đó là chân tâm. Chúng ta vào được chân tâm, ứng dụng được chân tâm sẽ không bị chi phối bởi không gian và thời gian, không bị chi phối bởi danh lợi tình và ngũ dục, không bị năm thứ lửa đốt mà lên tới đỉnh cao được. Vì vậy, hành giả tu tập phải trở về được chân tâm mới không bị chi phối của ngũ dục, tài sắc danh thực thủy. Không bị chi phối như thế nào? Mình mang năm cái tâm: cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương đi vào đời. Dù sống với ngũ dục mà nó vẫn có một cái tâm lực để vượt qua. Tại sao? Nó sống bằng trí tuệ, nó sống bằng cái hóa thân này, chứ không phải nó sống bằng pháp thân là báo thân được. Bởi vì cái hóa thân này nó đóng nhiều giai tuồng. Làm cách nào khai mở chân tâm cho cộng đồng? Nó đóng nhiều giai tuồng. Người đàn ông đóng giai tuồng người đàn bà, người đàn bà đóng giai tuồng người đàn ông. Tùy duyên mà bất biến. Nó phải có bản lĩnh nó mới đóng được. Khi khai mở chân tâm cho cộng đồng, chỉ làm theo nguyện lực của chính mình, nhưng nguyện lực tác giả là làm sao cộng đồng được nhận được chân tâm và ứng dụng được diệu tâm và triết lý Buddha vào cuộc sống này mới là xứng đáng của một sứ giả của ngài Buddha. Trong lục đạo luân hồi, nếu kiếp này tu không nhận được chân tâm thì uổng công bị rơi vào cái địa ngục bởi sanh trụ dị diệt. Bởi vì vậy, không có chân tâm, khi chết thần lực thoát ra khỏi xác, lúc bị nghiệp thức nó lôi kéo ngay, không chế ngự được. Con người có 8 cái thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mạt na thức và a lợi gia thức. Thức thứ 6 là phân biệt, thức thứ 7 là chấp, cái thức thứ 8 là chứa nhóm. Khi mình lìa khỏi thể xác này, thì những cái quân tập của thức thứ sáu và thức thứ bảy lôi mình đi theo cái tâm mình ích kỷ, tham lam, tật đố. Đó, nó lôi mình đi. Giống như một cái file lưu trong máy tính, nó tiếp tục tồn tại quân tập từ kiếp này sang kiếp khác. Bởi vậy, Ngài Buddha nói, nhìn cuộc sống hiện tại đoán được quá khứ, nhìn việc làm hiện tại đoán được tương lai. Sanh là sanh ra, trụ là tồn tại, dị là hao mòn, diệt là chết. Sanh trụ dị diệt, ai cũng phải bị quy luật này chi phối. Chúng ta còn chấp thân nghiệp, thức thì sẽ kéo chúng ta đi theo ý muốn của nó. Vì vậy, khi Ngài Buddha nhập Niết Bàn, Ngài phải vào tàng thức xóa hết chủng tử của nhiều kiếp trước đã gây nghiệp. Đó. Cái kiếp này Ngài không có gây, nhưng mà Ngài có được cái pháp, Ngài có một cái trí tuệ, Ngài tự xóa trong cái thức thứ 8 của Ngài, rồi Ngài mới nhập Niết Bàn. Cái kiếp này Ngài đi vào tỉnh thức, tỉnh giác. Tỉnh thức, tỉnh giác rồi, sau khi bắt đầu sửa sẵn chết, Ngài dùng cái trực giác để Ngài xóa hết tất cả cái gì nó hiện lên não Ngài trong nhiều kiếp trước, Ngài mới đi được. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta biết cái như vậy rồi, làm sao để hành đây? Khi chúng ta sống không bị ràng buộc bởi thân nghiệp thức, thì khi chết chúng ta không bị nó khống chế ràng buộc. Các loại hữu tình và vô tình khi bị ràng buộc thì bị cái thức A-lại-da không thể khống chế cái vọng tưởng quân tập quá nhiều. Kiếp khi chết sẽ bị chúng kéo đi, không ai có thể cầu siêu cho mình được hết. Chỉ có người tự cầu siêu cho bản thân mình. Bản thân Ngài Buddha cũng mà tự mình cầu siêu. Cầu siêu là gì? Là xóa được cái chủng tử quán kết là nghiệp ở trong cái thức thứ 8 đang lìa đi. Đó là cầu siêu. Siêu là siêu thoát, là xóa hết tất cả. Như vậy, khi chúng ta còn sống, chúng ta phải biết cái bản thân này phải chứa đựng những cái tham ích kỷ giả dối. Khi ích kỷ thì mình không thoát được, phải từ bỏ, phải làm cách nào, phải hiểu cách nào, phải mở được cái ích kỷ tham lam tật đố mới thoát được. Cái này làm xong trăn trở rất nhiều. Làm sao có ai mà ở tại đây dám? Dám không? Do chúng ta bị phiền não nhiễm ô che ngăn mà không thấy được sự thật, nên cái thấy sai lệch. Nếu vọng tưởng thì cái chân hạnh phúc không hiện ra. Nếu mình dứt trừ được cái vọng tưởng thì cái chân hạnh phúc mới nhận được ra. Bữa nay cái vị thứ 26 này dạy cho chúng ta rất kỹ. Chúng ta sống một ngày mà tâm ta không phiền não sân hận, chấp trước điên đảo, thì chúng ta sáng một ngày. Một tháng chúng ta kiểm soát lại phiền não, vọng tưởng, bao nhiêu lần sanh khởi, mọi hí nộ ái ố có sanh không? Nếu trong một tháng đó phiền não không sanh, thì sống trọn vẹn hạnh phúc bằng chân tâm. Nhưng với một người thầy, vì tình thương chân thật, không sợ luân hồi sanh tử, thị hiện các nước để dạy cho cộng đồng là khác. Như vua Yểm Túc là khác, như bà Tu Mật là khác. Đó, thị hiện cái tướng bên ngoài, nhưng mà cái tâm hằng thanh tịnh lại khác. Đôi khi bị nghiệp thức nó cũng giật tới giật lui, nhưng nhẫn nhục để vượt qua. Tỳ sắc chi la đã tiếp nhận được chân lý, thấy đời qua cái Phật nhãn xây dựng cộng đồng, hiểu biết yêu thương cộng đồng. Vì sao? Vì cái chân tâm thì biết ngay, thấy ngay cộng đồng đang bị khổ đau, bị vọng tưởng nó lôi kéo dẫn mãi, khởi cái lòng thương xót, dùng mọi phương tiện dạy người ngộ được chân tâm, gọi là xây dựng thành cái cộng đồng hiểu biết thương yêu nhau. Cái vị này bị lại có một cái nhìn thật là sâu sắc. Khi trở về được chân tâm thường trụ thì từ bi hiển lộ. Người dùng cái vọng tưởng phân biệt thì chấp ngã, nhân bị thử thân kiến, biên kiến, tỷ hiềm ích kỷ tham lam. Còn nhìn bằng cái tâm chân thật tình thương thì chỗ đó không có. Nếu không khởi niệm bằng cái chân tâm và thanh tịnh, cuộc sống vui vẻ cộng đồng sẽ hiểu và thương yêu nhau hơn. Hôm nay xong giảng cái này, cái đoạn này của bà này là cái bước 26, thì các con thấy là cái cuộc đời này làm sao đây, để ở tại đây để chúng ta vượt qua được.